Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dial-up 1600 AM. Và thưa quý vị, chương trình di trú, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa du học, visa đầu tư với văn phòng của luật sư Michael Cao. Và trong đặc biệt trong chương trình hôm nay thì phần nói chuyện trực tiếp của luật sư Michael Cao sẽ trả lời quý vị những câu hỏi, những thắc mắc của quý vị có liên quan đến vấn đề di trú, hay là khi quý vị gặp tai nạn xe cộ, hoặc là quý vị muốn tìm hiểu xem coi con em của mình muốn du học qua đây thì như thế nào, thì quý vị cứ gọi cho văn phòng luật sư Michael Cao ở hai nơi, một tại thành phố Garland trong khu siêu thị Thuận Phát, tức là Sài Gòn Mall cũ, điện thoại để quý vị tham khảo miễn phí 214-703-0903. Một văn phòng nữa ở Renfrew, Arlington trong khu Asia Times Square, điện thoại để quý vị liên lạc tham khảo lần đầu miễn phí là 972-606-9988, 972-606-9988. Và trong chương trình hôm nay, quý vị cũng có thể gửi câu hỏi trực tiếp đến luật sư Michael Cao với số điện thoại của phòng ghi âm là 817-899-4110, 817-899-4110. Và Việt Tấn xin được kính chào tới ngồi cùng luật sư Michael Cao ạ.
Dạ vâng, một lần nữa Michael rất là hân hạnh chào anh Việt Tấn. Michael xin chào quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas.
Yeah. Thưa luật sư, không biết là visa bulletin trong tuần lễ này có sự thay đổi gì không ạ?
Dạ vâng, anh Việt Tấn, cái thông tin visa bulletin thì nó cũng mới ra cái chờ tháng 3 nha, chờ tháng 3. Thì nó mới ra cách đây một tuần, anh Việt Tấn, nếu mà được Michael xin 2-3 phút để trình bày cái tháng 3.
Dạ, xin mời luật sư.
Dạ vâng, trước nhất là diện F1 nha. F1 là một người quốc tịch mà lãnh cho con trên 21 không có gia đình. Tháng vừa rồi là người ta giải quyết tới 1 tháng 1 năm 2007. Tháng này là 1 tháng 2 năm 2007. Nghĩa là một tháng, đi được một tháng cho diện F1. Đó là một người quốc tịch mà lãnh cho con trên 21 không có gia đình. F3, đó là một người quốc tịch mà lãnh cho con trên 21 có gia đình. Và lãnh cho con có gia đình thì tháng vừa rồi là 15 tháng 5 năm 2003. Tháng vừa rồi 15 tháng 5 năm 2003. Tháng này là 15 tháng 6 2003, 15 tháng 6 2003, một tháng đi được một tháng cho diện F3. F4 là một người quốc tịch mà lãnh cho anh chị em. Tháng vừa rồi là 22 tháng 10 năm 2001, những hồ sơ nộp 22 tháng 10 năm 2001. Thì tháng này lên tới 8 tháng 11, 8 tháng 11 năm 2001, là một tháng đi được cỡ hơn 2 tuần chút xíu. Cũng là coi như là diện anh chị em thì gần đây 2-3 năm đi rất là chậm, thì tháng này nó cũng không khác gì tháng đi được 2 tuần. Và cuối cùng là diện 2A và 2B, đó là F2A là một người thẻ xanh và lãnh cho vợ chồng hoặc là con dưới 21. Tháng rồi là 8 tháng 9 năm 2013, tháng này 8 tháng 9 năm 2013. Anh Việt Tấn biết là cách đây cỡ 5 số tháng thì nó đổi thành current trong diện F2A, đi rất là lẹ, coi như là mở hồ sơ là có visa liền. Tuy nhiên sau khi một tháng đó thì người ta giữ lại cái 8 tháng 9 mà nó đã nằm từ hồi tháng 10 tới giờ là 8 tháng 9 năm 2013. Hy vọng là trong những hồ sơ mà cách đó một năm trước thì người ta giải quyết xong hết những cái 2A đó thì nó sẽ bắt đầu lại tiếp tục tiến hành lại thời diện F2A. Cuối cùng là F2B, đó là một người đại sanh mà lãnh cho con trên 21 không có gia đình. Tháng rồi người ta giải quyết tới 8 tháng 7 năm 2006. Tháng này là 1 tháng 9 năm 2006, rất là tốt. Một tháng đi được gần 2 tháng cho diện F2B, đó là một người đại sanh mà lãnh cho con trên 21 không có gia đình. Một người thường trú nhân và lãnh cho con trên 21 không có gia đình. Dạ, anh Việt Tấn, đó là cái thông tin mới nhất cho Visa Bulletin cho tháng 3 năm 2014.
Dạ. Dạ vâng, cảm ơn luật sư rất là nhiều. Vừa rồi luật sư nói cái phần cuối đó thì Tấn có một cái message gửi cho hỏi, nhưng mà hình như là chúng ta cũng có trả lời lâu lắm rồi. Tức là cái diện cuối cùng là cha có thể sanh bảo lãnh cho con đó. Thì câu hỏi là như thế này. Nếu tôi có trước đây thì tôi có gia đình, nhưng mà hiện bây giờ là tôi và chồng đã không còn ở với nhau, và tôi có 2 đứa con dưới 18 tuổi thì không biết là khi cha tôi làm giấy tờ tôi có được đi theo chung, con của tôi có được đi theo chung hay không?
Cái người đó ở Việt Nam, anh Việt Tấn, đúng không?
Dạ vâng, tức là bên này bố của cổ sẽ làm giấy tờ bảo lãnh cho cổ, nhưng mà cổ có 2 đứa con dưới 21 tuổi.
Dạ.
Thì dạ, 2 đứa con có được đi ăn theo trong cái hồ sơ này hay không?
Ăn theo thì là được đi ăn theo. Tuy nhiên nếu mà quá 21 tuổi khi visa tới thì người ta sẽ không cho đi theo nữa. Bởi vì cái quan trọng trong cái hồ sơ này là nộp từ hồi nào. Ví dụ như là nộp 8-9 năm rồi, giờ còn 2 năm nữa là visa tới. Thì miễn sao là khi visa tới mà dưới 21 thì sẽ được đi theo má. Cái ông ngoại đứng rồi bà lãnh cho má, rồi mấy đứa cháu đi theo mẹ. Okay. Nhưng ngược lại nếu mà quá 21, mà cái luật mà CFPA vẫn cứu được luật mà Child Status Protection Act đó, bảo vệ mấy đứa bé quá 21 tuổi đó, thì vẫn có thể là tiếp tục đi theo với mẹ được. Dạ.
Dạ vâng, Việt Tấn cũng có thêm một cái message của một cái cô bên Việt Nam tên là Linh. Xin chào anh Việt Tấn và luật sư Michael Cao. Em tên Linh, em đang ở Việt Nam, chồng em bên Minnesota. Mở hồ sơ bảo lãnh cho em tháng 6 năm 2013 và đã được approve rồi. Bên đó cũng gửi giấy Việt Nam cho em rồi. Em điền thông tin hoặc là nhờ người nào đứng ra nhận hồ sơ, nếu có gửi về vậy cho em hỏi có phải giấy tờ của em đang nói, đang xử lý phải đúng không ạ? Chồng em mới có thẻ xanh thôi. Câu này thì Tấn cũng thấy cái giấy này cũng không có Tấn, như vậy thì điện okay. Em dạ vâng, xin mời luật sư ạ.
Dạ vâng, anh Việt Nam biết là một người thẻ xanh bảo lãnh do vợ, ví dụ giờ Việt Nam ở đây cũng được, nó cũng là một nha, nghĩa là diện F2A. Ok, thì cái diện F2A thì nó bây giờ nó giải quyết tới tháng 9 năm 2013 mà mình nộp là tháng 6 năm 2013, thì nói với chị Linh biết là bây giờ cái visa nó đã có rồi, nghĩa là nó sẽ tiến hành. Khi mà visa có rồi là nó không có đợi nữa, nghĩa là cái hồ sơ cái I-130 đã được cũng đã chuyển qua bên trung tâm visa. Thì thường thường nằm ở bên trung tâm visa, bên National Visa Center, là người ta đợi xem cái visa nó có chưa, mà khi có rồi là người ta sẽ tiến hành đóng phí visa, làm hồ sơ bảo trợ tài chính, là tiến hành là đi phỏng vấn, là nếu đậu là qua luôn. Dạ. Nghĩa là hy vọng là không còn bao lâu nữa.
Như vậy thì ở trong này chị có hỏi cái câu hỏi nhưng mà Tấn không có hiểu hết được, nhưng mà theo luật sư thấy thì tháng 6 năm 2013 cũng giống như những cái hồ sơ trước đây có nhiều người đã hỏi là đi qua 3 tháng là chuẩn bị giấy tờ sẽ có người gửi về. Nếu như mình không có trục trặc mà giấy tờ hoặc là không có đổi địa chỉ gì hết thì cái hồ sơ này đang có thể nói là bây giờ là bắt đầu đã nhận hồ sơ rồi, đã được giấy để mà chuẩn bị đi phỏng vấn phải không thưa luật sư?
Well, trước khi đi phỏng vấn ở bên National Visa Center thì thường thường người ta đòi hỏi mình làm cái thủ tục bảo trợ tài chính anh Nhật Tấn.
Dạ vâng, dạ vâng.
Mình bắt buộc mình phải làm đúng hết, đóng phí mà làm đầy đủ giấy tờ người ta mới hẹn ngày đi phỏng vấn. Cái khổ vậy, mình phải làm, mình phải nộp đầy đủ giấy tờ người ta mới hẹn ngày đi phỏng vấn.
Dạ vâng. Dạ vâng, thì chắc là cái câu này là cho chồng của em đang nhờ người đứng chắc là bảo trợ tài chính hoặc là something like that. Và chị Linh khi nghe luật sư nói thì chị cũng yên chí đi, là hồ sơ của chị là chắc chắn là đã được rồi đó, là đã tới giờ rồi đó, và qua 3 tháng rồi. Ủa bây giờ qua hơn 3 tháng, phải luật sư, tháng 6 tới giờ là gần 6 tháng rồi.
Cái quan trọng là cái số visa nó có chưa?
Dạ vâng.
Bây giờ là có rồi, tại mình nộp tháng 6, bây giờ nó giải quyết tới tháng 9 đúng không? 2013. Dạ vâng. Thì cái quan trọng bây giờ là một khi cái visa có rồi thì sao, thì giờ là không có ngưng lại nữa, nghĩa là cái hồ sơ đi tới đâu giải quyết tới đó. Dạ. Nghĩa là giờ nó nằm trung tâm visa thì người ta sẽ báo là đóng phí visa, làm hồ sơ bảo trợ tài chính, nộp lý lịch tư pháp, nộp những cái thông tin hộ chiếu đồ này kia vân vân vân. Rồi nộp xong cái người đang hàng đi phỏng vấn, mà phỏng vấn đậu là người ta cấp visa cho đi qua Mỹ liền. Dạ.
Dạ vâng, như vậy nói tóm lại là chị Linh này yên chí là ăn Tết ở Mỹ và năm nay phải không ạ? Nếu như hồ sơ không có trục trặc.
Và tới năm tới chứ, Tết của năm 2015 chứ, coi như là
bây giờ là 24, dạ, thì năm 2015.
Nếu mà mình nếu mà phải đoán thì hy vọng là 6 tháng sẽ trở lại anh gì hết.
Dạ vâng.
2-3 tháng để làm cái hồ sơ bảo trợ tài chính, làm xong thì mất thêm 1-2 tháng để hẹn cái phỏng vấn.
Dạ vâng. Cảm ơn phần trả lời của luật sư. Như vậy chị Linh yên chí nha. Tết năm nay thì ăn Tết Việt Nam xong đi là cũng là vừa. Xin được chào quý giả tiếp theo đang đợi trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ, cho biết quý danh luôn ạ.
Dạ. Dạ tôi là Loan ở thành Gia Lình á, cho tôi hỏi luật sư một câu á.
Xin mời chị.
Tôi có mà đứa con và có quốc tịch bảo lãnh cha mẹ với một đứa em nữa là 18 tuổi. Thì khi bảo lãnh hợp ru là nó tính khi mà đi mà phỏng vấn đi được là nó tính cái lúc mình hợp ru á là 18 tuổi hay là cái lúc mà mình đi phỏng vấn nó 21 tuổi vậy luật sư?
Nhưng mà tính là khi mà quá tuổi xong rồi trừ lại để cứu đứa bé đi ra bà má đúng không? Là tính là sao chị?
Dạ khi có quốc tịch, bây giờ làm giấy quốc tịch, có quốc tịch rồi bảo lãnh thì vô làm giấy bảo lãnh á. Tới giờ nó chưa hợp ru nhưng mà đứa em nó đã 18 tuổi.
Dạ ai bảo lãnh cho ai? Ai bảo lãnh cho ai?
Con bảo lãnh cho cha mẹ nhưng mà nó có đứa em đi chung với cha mẹ, bây giờ nó 18 tuổi thì nó mới làm giấy tờ cái được có 6 tháng nay thôi.
Mà
nó ập luôn thì nó tính sao vậy luật sư?
Nó không có tính, đứa bé không có đi theo ba má. Ok. Đứa bé không có đi theo ba má, nó lại vậy ha. Nó cũng giống như là một cái hồ sơ mà Michael cho ví dụ nha, ví dụ là ngày mai Michael sẽ đi phỏng vấn ở bên sở di trú sáng ngày mai ở bên Dallas. Ok, nó giống y vậy đó. Nghĩa là một người con ở bên này có quốc tịch bảo lãnh cho ba má, bà má qua tới đây rồi có thể sanh quay ngược lại bà lãnh cái đứa bé dưới 21 tuổi. Ok, nghĩa là gì? Nghĩa là giờ cái hồ sơ là con cố tình bà lãnh cho ba má 6 tháng rồi, là hy vọng 6 tháng nữa là qua Mỹ, là phỏng vấn là qua Mỹ. Khi mà qua Mỹ rồi thì cái đứa con còn lại là 18 tuổi mấy, gần 19, thì mình sẽ quay ngược lại bà lãnh liền. Tại vì cái hồ sơ mà một người thầy sanh bà lãnh với con dưới 21 nó đi cũng khá lẹ, giờ nó giải quyết tới tháng 9 năm 2013 rồi, thì hy vọng là cỡ 5 năm rưỡi thì sẽ có visa được qua Mỹ, chứ không có đi theo ba má nếu mà người chị anh gì ở bên Mỹ bà lãnh cho ba má.
Dạ, vậy là không đi được, chỉ có là cha mẹ bảo là qua đây bảo lãnh ngược lại thì đứa bé 18 tuổi nó mới đi được.
Dạ vâng.
Dạ, cảm ơn luật sư nhiều, cảm ơn luật sư.
Dạ vâng, cái điệp khúc này là chúng ta phải kiên nhẫn á chị ha, đừng có bỏ cuộc nhé.
Dạ dạ.
Dạ cảm vâng, là nhiều người họ nhìn thấy cái đường dài quá, nhưng mà thật sự mà nói là không nên bỏ qua một cơ hội nào hết cho những người Việt Nam, là vì cho họ cơ hội, phải không thưa luật sư?
Dạ vâng, dạ đúng anh.
Vì Tấn thấy là những người mà trước đây trong cái thời gian Tấn biết qua gần 20 mấy năm đó, thì nhiều người người nào Tấn cũng kêu là thôi đi bảo lãnh đi, ráng làm giấy tờ bảo lãnh đi, thì bên kia mấy người đó đã được qua đây hết rồi. Nhất là những người bạn mà thân thiết mà họ có 10 anh em họ cũng đem qua đây hết rồi. Thành ra quý vị nhớ là mình có cái cơ hội là cứ việc cho anh em mình cơ hội, cho bà con mình cơ hội. Nhiều người nói qua đây họ lớn tuổi 5-60 tuổi rồi không biết làm gì, nhưng mà con cháu của họ được hưởng. Mình giúp họ là cái công của mình, với lại là mình là người may mắn thì mình giúp những người đang ở Việt Nam không có may mắn thì cho họ cơ hội. Nhắc lại với quý vị là quý vị cố gắng làm giấy tờ bảo lãnh cho những người nào mà mình gần, giống như là cha mẹ thì phải bảo lãnh con, còn anh chị em mà có được đầy đủ điều kiện phải bảo lãnh anh chị em mình bên Việt Nam qua đây. Thì Tấn nói như vậy thì nhiều khi họ cũng có thể thay đổi ý định, là vì họ nghĩ mấy người kia qua đây già hết rồi thì không có làm được gì, nhưng mà con cháu của họ được hưởng.
Theo ý kiến của Michael nha, Việt Nam nó lại vậy ha. Kinh tế ở bên Việt Nam càng ngày càng xuống, năm nay xuống rất là nhiều, chắc là Việt Nam cũng biết. Mình cứ nghĩ là mình mở hồ sơ 5 năm sau mới được qua, mà đâu có biết được, 10 năm sau mới được qua đâu biết được. Nhưng nó có thể là nó khá hơn rồi, người ta khá giả lại không muốn đi nữa, hoặc là 5-7 năm sau Việt Nam nó còn xuống nữa luôn, nó coi như một cái xuống rất là nghèo luôn, lúc đó người ta còn muốn đi bạo luôn, bởi vì nó khó nói lắm. Michael đồng ý, em đồng ý với anh Việt Tấn là nếu mà người ta thật sự là muốn có thể có một cái cơ hội thì mình nên, nếu mà mình là thân nhân, mình có đủ cái điều kiện.
Dạ vâng, là vì thời gian trôi qua không có lấy lại được, mà chúng ta cứ chần chờ cái Tết đến nữa rồi. Chờ cái qua một năm, thành ra mất cơ hội cho những người ở bên Việt Nam thì rất là tội nghiệp cho họ. Thành ra Việt Tấn lại một lần nữa nhắc với quý vị là chúng ta đang là người có điều kiện, đang được cái Thượng Đế ưu đãi, chúng ta đang ở đây, thì quý vị nhớ là phải thương anh em của mình ở Việt Nam, cố gắng làm giấy tờ bảo lãnh, cố gắng giúp đỡ những người Việt Nam qua đây. Xin được chào vị khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Xin cho biết quý danh và xin vặn máy nhỏ là dùm Việt Tấn, cảm ơn nhiều. Hello. Dạ chào cô.
Thấy em không?
Cô vặn máy nhỏ dùm Việt Tấn nhé.
Dạ.
Rồi.
Dạ em tên là Liên ở Dallas.
Xin mời cô Liên.
Dạ em có một người em ở bên Việt Nam, mẹ của em á bảo lãnh được mấy tháng thì mẹ em đã mất rồi. Vậy em muốn xin ví dụ như anh của em hay là ba của em có thể xin cho em đi qua bên này để thăm viếng mộ mẹ có được không anh?
Dạ rất có thể chứ, tại vì mình có thể là nói với lãnh sự biết là mẹ mà hồ sơ bà lãnh đúng không? Nhưng mà mới mấy tháng mà mẹ nó qua đời, thường nó quỵ hồ sơ khó mà cứu được hồ sơ đó lắm. Thứ nhất, okay, thứ nhì là trong cái trường hợp này là trường hợp rất là đặc biệt mà ở bên lãnh sự của Mỹ nha. Theo kinh nghiệm của Michael thì người ta cũng rất là thông cảm, người ta cũng rất là hiểu, chứ người ta cũng không quá đáng mà người ta ác dữ gì đâu. Khi một người mẹ bên này mà bị qua đời hay là bị bệnh rất là nặng sắp qua đời đó, thì đôi khi lãnh sự người ta dẫn cho qua thăm viếng. Tuy là người ta có thể nói là thôi đi thăm 2 tuần hay 1 tháng thôi, người ta chỉ có cho hạn visa 1 tháng thôi, ví dụ đó. Nhưng rất có thể là lãnh sự người ta thông cảm với mình, người ta bị hiểu cái trường hợp, và người ta vẫn có thể là người ta cho mình đi. Dạ, cái trong cái trường hợp này Michael khuyên là cứ thử đi ha, giải thích cho rõ ràng trong cái đơn vị F-160.
Dạ em hỏi thêm một câu nữa, Mẹ em bây giờ mất vậy thì cái việc bảo lãnh đó có thể sang tên cho ba em hay là anh của em được không anh?
Nó rất là khó chị, cái lý do là khi mà mẹ của chị mở hồ sơ mấy tháng sau là qua đời liền đúng không?
Dạ.
Khi mà một cái đơn I-130 mà mở hồ sơ mà bảo lãnh mẹ, bảo lãnh cho con vậy đó, ví dụ đó mà đợi 7 năm, 10 năm á, mà mới mở được mấy tháng mà đã qua đời rồi á, thì thường thường cái đơn I-130 nó chưa được approve. Cho những cái đơn mà chưa được approve mà muốn thay thế nó rất là khó. Thường thường nó là mở cái hồ sơ, cái đơn I-130 mà cái hồ sơ đã được approve rồi đó, thì lúc đó có thể xin thay thế nó dễ hơn nhiều. Còn mà một khi mà đã không approve mà mới mở hồ sơ mà bị qua đời liền á, thì rất khó mà cứu cái hồ sơ đó chị.
Dạ dạ, em cảm ơn anh luật sư. Cảm ơn anh.
Dạ xin chào. Có phải nhiều, có thể nói là nhiều người họ không có gặp may mắn giống như trường hợp của chị vị thính giả, gia đình vị thính giả vừa rồi đó, là muốn bảo lãnh đã đem con cái qua đây nhưng mà sức tuổi già sức yếu, cuối cùng họ qua đời và cái hồ sơ bỏ đi, thì rõ ràng là nhiều người muốn mà không được, phải không thưa luật sư?
Well, dạ, nhưng mà thêm một cái điều nữa anh Nhật Sáng là quên nói với chị là tại vì mẹ chắc là mới qua đời gần đây mà mới mở hồ sơ được có mấy tháng, đúng không anh Nhật Sáng?
Dạ vâng.
Nghĩa là mất thì mất có thể là mất 6 tháng, 1 năm, tối đa là 1 năm đúng không? Còn nếu không nữa mà muốn chắc chắn á, thì nếu mà anh chị em ở bên này nè đang có khả năng đúng không, đang có quốc tịch đúng không, thì bây giờ đáng lẽ là mẹ hay là ba, mà ba cũng rất có thể là lớn tuổi, thì bây giờ anh chị em mở hồ sơ đi, đâu có sao đâu, mười mấy năm, vẫn là mười mấy năm mà rất có thể là qua tới mười mấy năm đó đợi, vẫn có visa qua như anh Việt Tấn đã nói đó. Dạ
dạ vâng. Tấn thấy có nhiều người qua đây tuổi khoảng 50 mấy 60 mà họ vẫn có việc làm và họ còn nói là lần đầu tiên họ cầm được cái check.
Dạ vâng anh.
Thật sự mà nói bên Việt Nam họ không biết, họ muốn làm lắm nhưng mà không có việc làm mà sao họ làm được.
Dạ đúng anh, nhất là dưới quê lâu lắm mà còn mới có dịp mà xuống dưới quê không, mình nhiều khi mình nhìn nó không biết người ta làm gì luôn anh Nhật Thắng, tội nghiệp lắm. Dạ.
Dạ vâng, thì trung bình ở dưới quê mà họ làm được khoảng, Tấn nói là trung bình khoảng 2 triệu tức là 100 đô á.
Dạ, 100 đô tháng.
100 đô một tháng đó. Còn ở lên Sài Gòn thì là 3 triệu, 4 triệu, 5 triệu tùy theo, nhưng mà dưới quê thì là cỡ 2 triệu, 2 triệu rưỡi. Thì dạ, rõ ràng là cái sinh hoạt của họ là quý vị biết là không có đủ, chỉ là mua ăn cơm ăn cháo là đủ rồi chứ còn đâu còn nghĩ ngợi gì tới cái gì nữa đâu. Rõ ràng là ở bên Việt Nam họ muốn làm lắm nhưng mà không có cái công việc gì để làm, mà không có cơ hội để làm. Huống chi là những người 65 tuổi qua đây họ vẫn có việc làm như thường, họ đi làm hãng điện tử hay gì đó, hoặc là đi làm trường học, họ cũng cảm thấy vui vẻ là vì họ làm được tiền. Thành ra quý vị nhớ là thân nhân có lớn tuổi thì cứ việc cho họ cơ hội qua đây, để mà họ nhiều khi họ biết đất Mỹ rồi họ mãn nguyện rồi họ về Việt Nam cũng được, không sao.
Nhưng dạ vâng anh, rất là nhiều người mấy người lớn tuổi nhiều khi người ta qua đây vài tháng có thể sanh ta buồn đó thôi, về Việt Nam người gì dù sao thì nó cũng biết là bên này đúng không nhiệt hết. Dạ.
Nhưng mà khi về Việt Nam rồi lại muốn trở lại qua đây là vì biết ở bên đây sạch sẽ quá, về Việt Nam dạ, chịu không nổi nữa. Có nhiều người muốn bỏ về rồi nhưng mà cuối cùng cũng trở qua đây lại là vì
bên đó... quay lại tiếp lại xin thầy thanh tiếp mà còn biết mà là văn phòng gặp rất là nhiều cái trường hợp vậy anh gì khán giả.
Dạ vâng, thì ở lâu quá rồi bên kia nhớ bên đây sạch sẽ, bên kia thì bụi bặm. Vâng, vâng, quý vị đang theo dõi chương trình nói chuyện trực tiếp với văn phòng luật sư Michael Cao, đặc biệt là luật sư Michael Cao sẽ trả lời quý vị trực tiếp trong chương trình hôm nay. Phòng ghi âm của chúng tôi số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Và quý vị nhớ là chúng tôi khi nghe chúng tôi đang nói chuyện thì đó là chúng tôi đã nhận điện thoại của quý vị rồi. Thành ra quý vị đừng rời đường dây. Và xin được chào quý khán giả tiếp theo trên đang đợi trên đường dây ạ. Hello.
Dạ chào anh. Chào anh Việt Tấn, chào luật sư.
Dạ
em chỉ muốn xin cái số điện thoại của văn phòng luật sư.
Chị ở thành phố nào?
Dạ em ở Garland ạ.
214.
Dạ vâng.
703.
703, dạ.
0903.
0903, dạ. Cảm ơn anh Việt Tấn rất
dạ,
là
vâng,
nhiều.
Ở trong Sài Gòn Mall đó chị ha, trong khu siêu thị Thượng Phát đó ha. Dạ vâng.
Dạ, em có thể em gọi cho luật sư để em hỏi một số thông tin về di trú trước rồi sau đó em tới văn phòng cũng được phải không luật sư?
Dạ, chị cứ gọi văn phòng để chị rồi có gì nhân viên ngồi bên em sẽ nói chuyện với chị, dạ.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư rất nhiều. Cảm ơn anh Việt Tấn đã vừa nói cho em.
Rồi,
dạ,
xin chào chị ha. Dạ. Nhiều khi Tấn tính nói là chị có cần số điện thoại của Tấn không? Dạ vâng, xin được chào quý giả tiếp theo. Có hai vị đang đợi trên đường dây và quý vị nhớ là chúng tôi đang tiếp chuyện với người thính giả thứ nhì trở lại. Hello.
Xin Hello. Được,
dạ, cho biết tên của cô luôn.
Dạ, em tên Yến.
Cô Yến, thành phố nào đó cô Yến?
Richardson.
Xin mời cô Yến.
Dạ, cho em đặt câu hỏi luật sư Cao là em bảo lãnh hai đứa em trai năm 2001 tháng 9. Dạ, rồi em bổ túc hồ sơ khoảng tháng 12 rồi mà chưa thấy gửi giấy về đi phỏng vấn anh.
Tháng 9 hay là 1 bây giờ là nó chị biết là giờ nó qua rồi nha chị. Anh thấy qua dạ. Nghĩa là gì qua dạ. Nghĩa là cái số visa giờ nó có rồi nha, bây giờ nó giải quyết cái tháng 11 năm 2001 rồi, chị biết mà đúng không?
Dạ dạ biết. Dạ em bổ túc hồ sơ hết rồi, nó nói everything nó nhận được hết rồi, nó nói chờ phỏng vấn thôi mà khoảng tháng 12 tới bây giờ mà chưa thấy nó gửi giấy về interview. Thường nó khoảng bao lâu anh?
Thường nó khó nói lắm chị, nhiều khi nó từ 1 tháng đến 4 tháng. Thường là người ta bên trung tâm visa người ta nói bên Michael vậy. Nhưng mà một lần nữa nếu mà chị có thể liên lạc lại anh ta, ok, nhắc lại được chị, cái đó tùy chị. Chị biết cách liên lạc với trung tâm visa mà đúng không? National Visa Center đúng không?
Dạ, em liên lạc tụi nó nói là chỉ chờ thôi mà em không biết là tính chừng chờ 2-3 tháng, 3-4 tháng rồi em liên lạc với ai mới được chứ. Dạ.
Liên lạc với bên National Visa Center chị, bên National Visa Center là cái cơ quan mà nó sắp xếp phỏng vấn. Tuy là cái hồ sơ nó nằm ở bên lãnh sự, nó nằm ở bên Sài Gòn rồi, nhưng mà bên National Visa Center là vẫn là cái chỗ mà sẽ phỏng vấn. Dạ.
Dạ, mà em gọi thì nó nói phải chỉ chờ thôi, nó nói chờ bên 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 Việt Nam gì đó.
Với lại chị có thể hỏi nó nha. Nếu mà nó nói chờ, chị có thể hỏi nó là ok, giờ cái hồ sơ của tôi giờ đang nằm ở đâu, ok? Có phải là nằm ở bên Mỹ hay nằm về tới Việt Nam rồi, thì nó có thể nó trả lời về chị đó chị. Mà nếu nó về tới Việt Nam rồi thì không bao lâu là sắp xếp phỏng vấn chị ơi.
Dạ, ok, dạ, cảm ơn anh.
Dạ. Ok, dạ.
Xin chào chị ha. Xin được chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello, có hai vị. Hello.
Hello.
Dạ, cho biết tên của cô luôn ạ.
Dạ, phải em không ạ?
Dạ, đúng rồi, chị cho biết tên luôn ạ.
Dạ, em Tân Tâm, ở Colin đó.
Xin mời cô Tâm.
Dạ, em chào luật sư và anh Hoàng Tiến.
Chị Tâm.
Em muốn hỏi hai câu. Một câu đó là, câu thứ nhất là cái diện anh chị em bảo lãnh còn không vậy? Rồi câu thứ hai là ông ngoại em mới mất hồi tháng 1 đó. Bây giờ thiêu xong rồi muốn đem cốt về Việt Nam đó. Thì mình phải làm những cái giấy tờ gì và thủ tục như thế nào?
Dạ vâng. Cái câu hỏi đầu tiên đó là anh chị em vẫn bảo lãnh ào, chị ơi, không có một cái luật gì mà nó nói mình không được quyền bảo lãnh nha. Xưa nay cái luật đó là được quyền bảo lãnh và hiện tại vẫn được quyền bảo lãnh. Cho khi bao giờ thay đổi thì lúc đó mình tính sau, nhưng mà bây giờ là bà lãnh được nha. Mà theo cô dự định là trong năm tới, trong cái năm 2014 này là sẽ không có luật mới, không có luật di trú mới. Nếu mà mình có khả năng thì mình nên mở hồ sơ như anh Diệp Sẵn nói đó, nếu mà mình có cái tịch thì mình nên mở hồ sơ. Dạ, cái đó là chỉ là ý kiến của Michael thôi nha. Còn cái phần thứ nhì câu hỏi là, xin lỗi chị, lặp lại thêm lần nữa, xin lỗi chị.
Dạ, em có ông ngoại em mới mất đó, hồi tháng 1 á.
Dạ. Cái câu hỏi là bây giờ là ông ngoại mới qua đời ở bên này, thế thì bây giờ là cái câu hỏi là bây giờ thiêu đúng không chị?
Dạ thiêu rồi, bây giờ muốn đem cốt về Việt Nam á thì có đem những cái giấy tờ gì, cần những cái giấy tờ như thế nào á, thủ tục như thế nào để một người cầm về đó.
Dạ, cái này không có liên quan tới luật pháp nha chị. Chính phủ Mỹ người ta không có luật pháp mà liên quan tới cái vấn đề mà sau khi thiêu và muốn mang cốt, mang này mang kia về Việt Nam. Cái này Michael chỉ có khuyên thôi nha. Thứ nhất chị nói chuyện với mấy người bạn vé máy bay, thứ nhì chị liên lạc thẳng với hãng máy bay là nó cho về không. Và thứ ba nếu mà Michael cũng nghĩ là không có bị trục trặc, nhưng nếu mà chị muốn an toàn chị nói chuyện với những hãng vé máy bay, mấy người bạn vé máy bay về những cái luật pháp của Việt Nam có không có cho hay không. Thì thường người ta có thể người ta trả lời cho chị, chứ Michael không có biết luật pháp của Việt Nam chị. Nhưng mà đối với luật pháp của Mỹ á, thì theo Michael thấy là nó không có một cái luật nào mà nó cấm mình mang về Việt Nam hết này kia, ví dụ. Dạ.
Dạ, ok.
Dạ, xin chào chị nhé. Xin chào.
Dạ.
Xin chào vị khán giả tiếp theo, có hai vị, xin chào vị thứ nhất trở lại. Hello.
Hello.
Cho biết tên của anh luôn ạ.
Dạ, xin chào anh Việt Thắng, em tên Trí ạ. Xin chào luật sư Cao.
anh chị.
Nghe anh Tấn nói là cứ bỏ hồ sơ cho anh chị em đó là nó sẽ đến. Nhưng mà bây giờ em hỏi luật sư là em có đứa cháu nó 12 tuổi. Bây giờ 12 tuổi thì bây giờ em làm hồ sơ đó. Thì cháu có sẽ được qua không?
Ok. Cái câu hỏi của anh Chí là giờ 12 tuổi, nếu mà tôi mở hồ sơ anh chị em thì xác suất của đứa bé qua được nó cao hay thấp hay là sao để tôi quyết định, đúng không? Ba cũng vẫn khuyên là nếu anh Chí mở được hồ sơ mở giờ, lý do là anh đợi 3 năm lỡ bé 15 tuổi cái xác suất nó còn thấp hơn nữa, đúng không? Mà đợi thêm 3 năm nữa 18 tuổi là xác suất còn thấp bạo luôn. Ok, nên bây giờ trả lời cái câu trả lời của anh Chí đầu tiên là 12 tuổi là mình có 9 năm, đúng không? Mình có 9 năm là nó tới 21 tuổi. Anh Chí biết là cái hồ sơ cũng lâu à, 13 năm chắc. Cũng có thể 12, 3 năm, ngoại trừ là mai mốt nó đổi luật cái gì không biết. Nhưng mà giờ mình cứ nhắm 13 năm đi, đúng không? Thì khi mà visa tới thì nó cỡ 45 tuổi, ví dụ đó. Okay. À, nó có một cái luật CSPA mà luật hiện tại nó vẫn áp dụng nha. Cái luật Child Satisfaction Act. Ăn thua là gì? Ăn thua là ngày nộp cho tới ngày approve. Ví dụ như anh nộp năm 2014 mà nếu nó approve năm 2020, 21, 22 gì đó, thì anh có thể là trừ lại cái 7, 6, 7 năm đó. Còn nếu mà nó approve sớm quá thì có thể là được không được đi theo ba mẹ. À, nói chung cái chuyện mà approve nhiều khi nó cũng hên xui lắm anh. À, Michael gặp rất là nhiều hồ sơ 7-8 năm approve. Cũng có nhiều hồ sơ là 6 tháng 1 năm cũng approve, cái đó cũng khó nói. Nhưng mà cái vấn đề là Michael khuyên đó, nếu mà thật sự là anh muốn cho cơ hội mà anh nên mở luôn hồ sơ bây giờ. Mở càng sớm đó, thì cái xác suất của cháu anh nó được đi theo ba má nó là càng nhiều.
Dạ, yeah, cảm ơn anh.
Hello
ơn
anh. Anh cố gắng đi, là vì lý do là mình nhiều khi đây tới 9 năm á. Như những cái luật này luật kia ra rồi tới đó may mắn được cái luật, giống như những người Mỹ họ ở đây họ đâu có nghĩ là họ được chính thức vô lần nào đâu, phải không thưa luật sư? Vậy
dạ,
cuối
anh.
Cùng
dạ.
Họ được cái luật mới đó, thành ra anh cứ việc làm những cái việc mà mình làm hết rồi là bên kia mình đã cho họ hết cơ hội rồi đó, là mình cảm thấy là mình cũng đã giúp được, mình thấy trong lòng cũng phơi phới rồi anh làm
dạ,
được một
cảm
việc thiện.
Cảm ơn nhiều anh Tấn, có những lời khuyên thật là chân tình. Ok, cảm
xin
ơn
chào anh rồi.
Cảm ơn luật sư.
À, anh nha. Dạ.
Giống như là mình vừa mới làm từ thiện điều gì đó, tự nhiên mình cảm thấy trong lòng mình nó thanh thản lắm, phải không thưa luật sư?
Dạ vâng anh, dạ dạ.
Vâng, xin được chào một vị khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ chào, chào chị, cho biết quý danh luôn ạ.
Ờ dạ, em là tên là Lan ở McKinney ạ.
Xin mời.
Dạ em có, em đi du học nhưng mà hiện giờ đã lập gia đình và có thẻ xanh được, thẻ xanh 10 năm rồi. Thì yeah. Cho em hỏi là nếu như mà muốn làm bảo lãnh cho ba mẹ với lại một đứa em gái bây giờ mới 13 tuổi ở Việt Nam, thì em nghe nói là khi mà con cái bảo lãnh bố mẹ thì chị em không có được đi theo cho dù nó dưới 18 tuổi.
Dưới 21, dạ. Yeah. Yeah.
Ờ, dưới 21 tuổi.
Để Michael cho một cái ví dụ nha. Ví dụ này là chị Lan dễ nhất, ngày mai Michael sẽ đi phỏng vấn một hồ sơ. Đó là mẹ. Thẻ xanh bảo lãnh cho con, mà con ở bên này nha, cũng hên là đang đi du học, con 19 tuổi. Thẻ, cái hồ sơ này là Michael đã theo dõi ngay từ đầu, là từ hồi đó là con gái qua bên này xin thẻ xanh, nhưng mà không làm, nhưng mà nói chung là du học sinh hay gì đó, cứ chồng lấy thẻ xanh, lấy quốc tịch, xong rồi bảo lãnh cho mẹ, bảo lãnh cho mẹ thì năm vừa rồi mẹ mới qua được tới đây, qua tới đây có thẻ xanh rồi, quay ngược lại bảo lãnh cho con nhỏ, nhỏ đang du học ở bên này, thì... một năm rưỡi sau thì cái đứa bé được bây giờ là đang có cơ hội xin thẻ xanh, là ngày mai là đi phỏng vấn ở bên thành phố Dallas, thì hy vọng là đậu. Nghĩa là ý của Michael nói là đứa bé tuy là 13 tuổi nhưng mà chị cố gắng đi, chị Lan cứ cố gắng đi, lấy được quốc tịch có cái bằng trong tay, mở sao bà lấy cho mẹ liền, cho ba liền. Ok, khi mà ba má qua tới đây đúng không, thì có thẻ xanh trong tay, cầm ngược lại, quay ngược lại bà lớn như đứa bé, thì hy vọng là lúc đó có thêm năm rưỡi 2 năm nữa là đứa bé sẽ được đi theo. Dạ.
Nhưng mà trong khi đó là bà nội em là năm 2007 đã làm giấy tờ bảo lãnh cho nguyên một gia đình của ba mẹ em với lại đứa em gái rồi, thì mình nên chờ hồ sơ hay là mình làm hồ sơ của mình rồi cái nào tới trước thì tới ạ?
Dạ, Michael khuyên là cái nào tới trước, ok, ngoài trừ là rất là kẹt tiền nha, ngoài trừ là một lý do nào đó mà không thể làm được, nhưng mà Michael khuyên nha, kệ nó, biết là cái kia nó cũng có thể là nó sắp tới, đúng không? Tại vì bà nội bà lãnh cho ba má 2007, đúng không? Nhưng ngược lại đó là con có gia đình. Con có gia đình mà bây giờ nó mới giải quyết tới tháng 2003, đúng không? Năm 2003, tháng 6, 2003, 2007 cũng là 4-5 năm mà nhiều khi nó cũng đi cũng chậm nữa, đúng không? Mà cậu khuyên đó là nếu mà chị có khả năng vô tịch, không bao lâu nữa đâu, chắc có 1 năm nữa là chị vô tịch, đúng không?
Dạ, dạ đúng.
đúng không? Có quốc tịch, qua nhận lệnh và lãnh cho ma má 1 năm, cộng thêm 5 nữa là 2 năm, là ma má qua tới đây rồi, đúng không?
Dạ.
Qua nhận lệnh và lãnh cho nhỏ nhiều khi vậy mà chắc chắn hơn là cái đường kia. À, nếu mà tiền bạc không có khó khăn quá mà cô khuyên đó, mở cái hồ sơ thứ nhì kệ, chỉ cứ cố gắng vô quốc tịch, cố gắng mà lãnh cho ba má. Dạ.
Dạ. Dạ, vậy thì nếu như mà bố mẹ mà qua Mỹ chỉ cần có thể xanh là bảo lãnh cho con dưới 21 tuổi được ha, bà luật sư?
Tức là cái gì F2A nha, cái gì F2A, 2A là một người thể xanh mà lãnh cho thân nhân, mà lãnh cho vợ chồng, mà lãnh cho con dưới 21. Nghĩa là ba má qua tới đây, bà lãnh cho con dưới 21. Với lại thêm một cái điều nữa nha, không phải là Michael nói mà chỉ có sợ thương xẻo nha. Nhưng mà trong cái trường hợp khi bà nội đứng ra bà lãnh, ví dụ đó, biết đâu là bà nội có chuyện gì rồi qua đời,
dạ,
rồi đó, nó bị rắc rối trong lòng, đúng không chị? Nếu
dạ,
mà có cơ hội mà đi một cái đường khác mà có thể mà đi lẹ hơn, Michael khuyên là nên.
Dạ, đúng rồi. Dạ, cảm ơn luật sư rất nhiều.
Dạ,
xin chào chị nha. Chúc chị gặp nhiều may mắn nhé.
Dạ, cảm ơn nhiều.
Việt Tấn xin được chào quý vị tiếp theo đang đợi cho đường dây ạ. Dạ, cho biết quý danh luôn ạ.
Tôi là Việt Bảo
ở thưa chú, điện thoại nghe không có rõ lắm, xin được xin nhắc điện thoại của chú nghe không có rõ lắm, chú có thể
nghe rõ chưa?
Rồi, cảm ơn chú.
Cho tôi hỏi, vợ tôi lãnh là mười mấy năm, lúc đó dịch có visa thẻ xanh có đồ hết, rồi đi phỏng vấn đã chết trước mấy tháng thì nó bác bỏ. Bây giờ tôi lãnh tiếp tục năm 2010. Thì bây giờ như vậy là con tôi đã trên lớn tuổi rồi mà còn cháu ngoại lớn tuổi rồi, giờ có được đi theo không?
Nhưng mà chú xin lỗi chú nha, lại khúc đầu không có nghe rõ là tại sao bác hồ sơ là hồ sơ ai?
Hồi đó vợ tôi lãnh, hồi đó vợ tôi lãnh con, lãnh
dạ.
Con có vợ có chồng của con có cháu, thì được phỏng vấn là hoài hết, nhưng lên phỏng vấn thì Mỹ nó biết là vợ tôi chết đó bác. Bác không cho đi mà còn một đứa thứ ba nó chưa vào phỏng vấn, rồi hồ sơ nó cũng bỏ luôn.
Dạ.
Là tôi nó bắt tôi phải đi làm hồ sơ mới là hết.
Dạ.
Tôi làm hồi năm 2010 như vậy đó, có được miễn được vài năm gì không?
Dạ, nó mỗi một cái hồ sơ là một cái riêng chú ơi, nó không có liên quan hồ sơ này qua hồ sơ kia. Mình nộp 2010 là 2010, mình căn cứ theo cái thời gian 2010. Ví dụ như là chú lãnh cho hồ sơ con có gia đình đúng không? Thì bây giờ là nó mới giải quyết tới lại 3, lại 10 thì cũng có thể là 7 năm nữa thì ăn thua là cái tuổi của đứa bé khi cái visa tới. Nếu trên 21 có thì không được đi theo ba má nữa. Mà nếu mà trên 21
rồi, ba đứa rồi.
Dạ. Mà nếu bây giờ mà hiện tại ngay từ bây giờ mà đã quá 21 tuổi thì cái xác suất mà nó đi theo rất là khó. Dạ.
Thì mấy đứa trên 21 thì hả?
Dạ, cái đó nó rất là khó chú ơi. Dạ. Tại vì hiện tại mới bầu sau được 3-4 năm mà bây giờ là hơn 21 rồi.
Dạ. Hồi đó tôi làm hồ sơ nó nói trên 21 tuổi mà độc thân. Dạ, dưới 21 tuổi là độc thân vẫn được đi cho đi á.
Độc thân dưới 21 miễn sao là khi mà visa tới, đúng. Dạ.
Dạ, lúc hỏi hồ sơ làm là nó nói như vậy đó là tôi cho mấy nhỏ luôn.
Cái vấn đề mà bị sạch thì còn lâu lắm chú, tại vì chú có tịch bà lãnh cho con có gia đình, bây giờ là nó mới giải quyết tới 2003 mà của chú nộp là năm 2010 đúng không?
À.
Thì cũng ít nhất là 7-8 năm nữa thì cái visa nó mới tới. Dạ.
Còn gì già mẹ luôn.
Dạ.
À, chị cảm ơn sư.
Dạ không
chị. À.
Xin chào chú. Dạ vâng, quý vị đang theo dõi phần nói chuyện trực tiếp với luật sư Michael Cao. Và chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư Michael Cao hai nơi. Khi quý vị cần bảo lãnh thân nhân, khi gặp tai nạn xe cộ, khi gặp tai nạn tàu thuyền hoặc những cái sự đền bù. Quý vị cần biết quyền lợi của mình ở đâu thì quý vị có thể liên lạc với văn phòng luật sư Michael Cao hai nơi. Một tại khu Cali Sài Gòn Mall, số điện thoại là 214-703-0903. Tham khảo lần đầu miễn phí. Tại địa điểm thứ hai, tại Asia Times Square ở Arlington Grand Ferry, số điện thoại là 972-606-9988. Và chúng tôi cũng đã hết giờ rồi cho nên chúng tôi không nhận thêm điện thoại của các vị thính giả gọi vô. Quý vị có thể dành câu hỏi này vào tuần sau hoặc là quý vị có thể gọi trực tiếp vào hai văn phòng của luật sư Michael Cao để tham khảo. Và xin kính mời luật sư gửi lời chào đến quý thính giả.
Dạ vâng, một lần nữa rất là cảm ơn anh Việt Tấn đã giới thiệu nhân phòng. Rất là cảm ơn quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas. Michael cũng xin nhắc là ngoài cái vấn đề di trú nhập tịch thì bệnh nhân phòng cũng làm rất là nhiều hồ sơ liên quan tới tai nạn xe cộ tàu bè. Quý vị nào mà xui bị tai nạn, bị accident thì liên lạc với văn phòng. Một lần nữa Michael cảm ơn anh Diệp Khánh, cảm ơn quý vị của Đài Vệ Sài Gòn Thái Lát. Michael hẹn lại cùng quý vị thứ năm tuần tới. Michael xin kính chào anh Diệp Khánh.
Xin kính chào luật sư.